Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 13. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 6 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Đoạn kinh văn này là phẩm thứ hai trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn đoạn thứ nhất là Đức Tung Phổ Hiền. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này ra. Tung Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Một đoạn kinh văn này chính là tông chỉ tu học của Tịnh Độ Tông, của Đại Đức đem một chương sau cùng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cũng là một quyển sau cùng, in riêng ra để lưu thông, vả lại phụ thêm vào phía sau của Tịnh Độ Tam Kinh thì thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Các đồng tu học tập kinh giáo cũng đều biết được vì sao có Tịnh Độ Tứ Kinh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện được phủ thêm vào phía sau của Tam Kinh là do cư sĩ Ngụy Nguyên vào giữa thời vua Hàm Phong, cuối đời nhà Thanh, do ông ấy phụ thêm vào. Cách làm này rất đáng được tán thán, là để cho mọi người hiểu rõ sự liên hệ của Tịnh Tông và Hoa Nghiêm là một không phải hai. Vào thời đại sớm hơn, tức thời đại vua Càn Long, cư sĩ Bành Tế Thanh có nói, ông ấy đã nói nhiều lần, ông ấy nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng cách làm của cư sĩ Ngụy Nguyên rất hay. Ông ấy đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện phụ thêm vào phía sau của Tam Kinh thì thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Mà hiện nay chúng ta lại thấy được có Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngũ Kinh này từ đâu mà có? Hiện nay chúng ta đều được biết vị tổ trong đời cận đại của Tịnh Độ Tông là Đại sư Ấn Quang. Ngài là vị tổ thứ 13. Đại sư Ấn Quang chọn trong 25 viên thông chương của Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương thứ 24, Ngài đem chương kinh này phổ thêm vào phía sau của tứ kinh thì thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Chúng ta lại nghĩ xem, chúng ta có tìm được một chương kinh nào để phụ vào phía sau trở thành Tịnh Độ Lục Kinh hay không? Tìm không ra. Tại vì sao? Vì đã đầy đủ rồi. Thật sự đã đầy đủ rồi. Tại vì sao? Vì tứ kinh đồng với Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, ở Cực Lạc thế giới tu hạnh gì? Chính là tu phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Vì sao nói phụ thêm Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương thì đã đầy đủ rồi? Trên thực tế, Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương chỉ có 244 chữ, còn ít hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh gồm có 260 chữ, còn Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương chỉ có 244 chữ. Trước kia tôi giảng kinh đều gọi nó là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, đơn giản toát yếu. Nếu như nói Bát Nhã Tâm Kinh là tinh hoa của kinh Đại Bát Nhã 600 quyển, kinh Đại Bát Nhã 600 quyển quy nạp lại chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh triển khai ra chính là kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã nói 22 năm. Cho nên rất nhiều người đều biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng rất ít người hiểu được ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. Tại vì sao? Nếu thật sự hiểu được thì quý vị đã thông suốt kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Đây là sự thật. Thế nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, mà có thể nói nó là tâm kinh của Nhất Đại Tạng Giáo. Cũng tức là nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển 49 năm. Tông chỉ cốt yếu của Ngài là nói những gì? Chính là nói Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương. Nguyên do lịch sử này đã có rất lâu. Vào đời nhà Đường, Đại sư Thiện Đạo đã từng nói một câu danh ngôn. Ngài nói rằng chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Chư Phật không phải chỉ nói Thích Ca Mâu Ni Phật một người, mà là nói khắp pháp giới, hư không giới, hết thảy tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian này, tức nghĩa là có vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật đều xuất hiện trong thập pháp giới. Cõi nước của mỗi một vị Phật đều có thập pháp giới. Tất cả chư Phật đều xuất hiện trong thập pháp giới, xuất hiện trong lục đạo. Các ngài nói những gì? Chính là nói Di Đà Tịnh Độ. Mà nội dung của Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương là gì? Nội dung chính là dạy cho chúng ta điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. tức là chuyên tu tịnh độ. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại hay tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Đây là quả. Đều nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục là nhân. Quý vị nghĩ xem, niệm Phật là nhân, thấy Phật thì thành Phật, thành Phật là quả. Cho nên Tổ Ấn Quang đem một chương này phụ thêm vào thì đã đầy đủ rồi. Về sau chắc chắn không có tịnh độ lục kinh xuất hiện. Chúng ta hiểu rõ cách dụng tâm của lịch đại tổ sư đại đức như vậy, chúng ta đối với pháp môn này thì tâm đã khẳng định, kiên cố tín nguyện, tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Câu kinh văn này đã nói rõ bốn độ ba bậc chính phẩm ở cực lạc thế giới, từ hạ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm. Hạ hạ phẩm là phàm thánh đồng cư độ, thượng thượng phẩm là thật báo trang nghiêm độ. Thấy điều tu đức hạnh của phổ hiền thì chúng ta đã hiểu rõ Tịnh Tông và Hoa Nghiêm là một không phải hai. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh có nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản Hoa Nghiêm, hay nói cách khác kinh Hoa Nghiêm chính là đại bản kinh Vô Lượng Thọ. Ông ấy nói trung bản, đương nhiên còn có tiểu bản. Tiểu bản chính là Phật Thuyết Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm là một mà ba, ba mà một. Nói sơ lược chính là tiểu bản, nói tường tận chính là đại bản. Mà kinh Vô Lượng Thọ thì ngắn gọn, tiện cho việc thọ trì. Tức có nghĩa là nói 41 vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, 41 vị này là bắt đầu tính từ thập trụ, không tính thập tính. Tại vì sao? Vì thập tính chưa ra khỏi thập pháp giới. Tu đến thập tính viên mãn rồi mới lên đến sơ trụ thì ra khỏi thập pháp giới, thì sanh đến thật báo trang nghiêm độ của Tỳ Lô Giá Na Phật, thì gọi là pháp thân đại sĩ. Họ thật sự đã thành Phật, họ là chân thành Phật, không phải giả Phật. Thế nhưng 41 quả vị này từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và cộng thêm đẳng giác, 41 quả vị này thấy đều phải tu theo Phổ Hiền Bồ Tát niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là nói ở Hoa Tạng thế giới. Trước kia tôi còn ở Tân Gia Ba, có vị đồng tu đến hỏi tôi, ông ấy không phân biệt rõ cùng không phân biệt rõ Cực Lạc thế giới và Hoa Tạng thế giới, hai thế giới này có gì khác biệt? thế giới nào thù thắng hơn? Tôi mới nêu ra một thí dụ cho ông ấy thì sẽ dễ hiểu. Hoa Tạng thế giới thì tỷ như nước Tân Gia Ba. Trong nước Tân Gia Ba có một thành phố. Thì Cực Lạc thế giới tỷ như con đường ô tiết. Con đường ô tiết là một con đường phồn hoa nhất của nước Tân Gia Ba. Tôi nói con đường ô tiết chính là Cực Lạc thế giới. Mà nước Tân Gia Ba thì tỷ như Hoa Tạng thế giới. Nói như vậy thì mọi người đều hiểu rõ. Cho nên sanh đến Cực Lạc thế giới thì về đến Hoa Tạng, sanh đến Hoa Tạng thế giới thì cũng về đến Cực Lạc, là một không phải hai. Thế nhưng mười phương Bồ Tát sanh đến Hoa Tạng thế giới vẫn phải đi theo Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đi dạo con đường ô tiết. Thì quý vị mới biết Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Phật tại trong các kinh Đại Thừa cũng có nói, mà trong các kinh luận Đại Thừa Tán Thán Di Đà Tịnh Độ có đến 100-200 loại kinh luận đều có nói, nếu Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Viên là viên mãn, cũng tức là nói viên mãn thành Phật quả là do tu hạnh Phổ Hiền mà được thành tựu, tức là trong Thiên Thai Tông gọi là Phật quả của viên giáo. Nay chúng ta trong đời này được thân người, lại nghe được Pháp Đại Thừa, trong Pháp Đại Thừa lại có duyên số nghe được Tịnh Độ, nghe được Hoa Nghiêm, đây quả thật là vô cùng hiếm có, vô cùng may mắn. Chúng ta thật sự hiểu rõ tạo thành Cực Lạc thế giới là do hạnh nguyện Phổ Hiền mà được thành tựu. Nay chúng ta sắp phải đi đến năm 2012, nghe nói trên địa cầu sẽ có đại tai họa. Hạnh nguyện Phổ Hiền có thể tạo thành Cực Lạc thế giới. Nếu những người ở thế giới này chúng ta đều biết giác ngộ, chuyên tu hạnh Phổ Hiền, thì thế giới này của chúng ta điều hóa giải được hết thảy tất cả tai họa, cũng biến thành Cực Lạc thế giới. Quý vị nghĩ xem cái lý này thì chúng ta đã tin rồi. Chúng ta phải hết lòng cố gắng mà tu học pháp môn này. Cái pháp môn này chỉ dạy cụ thể chính là phẩm sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. 53 tham vấn nói những gì? Nội dung của 53 tham vấn là nói trong xã hội ngày nay của chúng ta, nam nữ già trẻ, trong các ngành các nghề, làm thế nào thực hiện hạnh Phổ Hiền. Thì Thiện Tài Đồng Tử làm tấm gương cho chúng ta thấy điều này thật là hiếm có, gọi là 53 tham vấn. Thiện Tài Đồng Tử cùng với 53 vị Phật Bồ Tát biểu diễn Kinh Hoa Nghiêm như là khán đài, dùng phương thức biểu diễn cho chúng ta xem. Cũng tức là dạy cho chúng ta học Phật như thế nào, phải học Phật như thế nào. Trong 53 vị thiện tri thức, có người xuất gia, cũng có người tại gia. Nhưng người xuất gia thì không nhiều, chỉ có 6 vị. Còn những vị khác đều là người tại gia. Trong Kinh Hoa Nghiêm, giảng được tường tận nhất là Hoa Nghiêm 40. Một phẩm kinh văn này chính là nói 53 tham vấn, gồm có 40 quyển kinh văn. Phẩm kinh văn này truyền sang Trung Quốc là hoàn chỉnh nhất, không có thiếu sót. Phẩm kinh văn này ở Trung Quốc được dịch ra hoàn toàn đầy đủ nhất. Nay chúng ta có cơ hội cùng nhau tu học. Xin xem tiếp một câu: cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Câu vô lượng hạnh nguyện này, hạnh là thực hành. Người Hoa chúng ta nói đốc hành, tức hết lòng làm. Còn lão cư sĩ Hạ Liên Cư thì nói thật sự làm. Hạnh là thật sự làm, nguyện là chí nguyện. Trong Phật giáo thì nói phát nguyện. Quy nạp lại mà nói chính là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện này là hạnh nguyện Phổ Hiền quy nạp thành bốn câu này. Triển khai ra tức là vô lượng hạnh nguyện. Triển khai. Trong Phật giáo, vì để giảng dạy cho dễ hiểu, vô lượng thì quá nhiều. Tứ nguyện thì lại quá đơn giản. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài dùng thập đại nguyện vương làm tổng cương lĩnh của vô lượng hạnh nguyện. Thập đại nguyện vương chính là hạnh nguyện Phổ Hiền. Trong đoạn kinh văn này nói: tung tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Cái đức của Phổ Hiền đại sĩ chính là thập đại nguyện vương. Hạnh Phổ Hiền, Phổ Hiền Bồ Tát tu hành khác với những hành môn khác ở chỗ nào? Là khác ở chỗ dụng tâm của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài dụng tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Phổ Hiền Bồ Tát, trong tâm Ngài không có phân biệt chấp trước. Ngài ở thật báo độ của Như Lai, kể cả khởi tâm động niệm cũng không có. Nay chúng ta tu học theo Phổ Hiền Bồ Tát, thật sự tu hạnh Phổ Hiền, phải tu như thế nào mới giống Phổ Hiền Bồ Tát? Vậy thì chúng ta phải buông bỏ tâm phân biệt và tâm trước và tâm chấp trước thì sẽ giống như Phổ Hiền Bồ Tát vậy. Nếu vẫn còn phân biệt chấp trước thì không giống, thì không phải tu hạnh Phổ Hiền. Tuy là tu học Phổ Hiền thập nguyện nhưng không phải tu hạnh Phổ Hiền. Tại vì sao? Vì không phải tâm của Phổ Hiền. Đương nhiên tâm của Phổ Hiền là chân tâm, dù chúng ta có học như thế nào cũng học không giống, cũng học không được. Thế nhưng nhất định phải đi đúng phương hướng, đi theo phương hướng này, đi đúng mục tiêu này. Tuy chưa có đạt đến, nhưng đi đúng mục tiêu và phương hướng thì được rồi, cũng gọi là tu hạnh Phổ Hiền. Tại vì sao? Vì tương lai quý vị nhất định sẽ đạt đến. Đây là trong kinh, trong Đại Kinh thường dạy cho chúng ta, nhất định phải buông bỏ chấp trước. Phải buông bỏ từ đâu? Phải buông bỏ từ tự tư tự lợi. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đó không phải là những thứ tốt, đó là sự dụ dỗ mê hoặc của trong lục đạo. Nếu quý vị khởi lòng tham thì quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải buông bỏ, sau cùng phải buông bỏ tham sân si mạng, thì phương hướng và mục tiêu của chúng ta chính xác. Mấy thứ chướng ngại này nhất định phải bài trừ. Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài ở trong hội Hoa Nghiêm, trong rừng Thệ Đa, sau khi xưng tán công đức thù thắng của Như Lai, đây là nói Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài tham dự đại hội. Vị Như Lai này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vì mọi người tuyên giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong phẩm Ly Thế Gian chính là phương pháp tu hành của kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Phật nói xong thì Phổ Hiền Bồ Tát xưng tán, sau đó Ngài bảo với chư Bồ Tát và Thiện Tài rằng: công đức của Như Lai dù mười phương chư Phật trải qua vô số cõi trần kiếp, nói cũng không thể hết được. Ở đây nói Như Lai là tự tánh, cho nên Phật pháp là bình đẳng. Công đức của mỗi một người vốn có đủ trong tự tánh, tức là ở đây nói công đức của Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật có, A Di Đà Phật có, Tỳ Lô Giá Na có, tất cả chư Phật đều có, tất cả chư Bồ Tát cũng có, tất cả chúng sanh cũng có, tất cả nhân loại có, tất cả súc sanh cũng có, cho đến ngạ quỷ địa ngục thấy đều có, thấy đều có đủ là bình đẳng. Khắp pháp giới hư không giới, chẳng những bao gồm hữu tình chúng sanh mà cả mà cũng bao gồm cả vô tình chúng sanh. Vô tình chúng sanh là gì? Là qua cỏ, cây cối cũng có, núi sông đất đai cũng có, khắp pháp giới hư không giới, thảy đều có. Cho nên phải tán thán công đức này, mười phương chư Phật tán thán. Trải qua bao nhiêu thời gian, trải qua vô số cõi trần kiếp, trần là vi trần, mỗi hạt vi trần thì tính một kiếp. Trên địa cầu này có bao nhiêu vi trần, quý vị có tính được hết hay không? Không phải là một địa cầu, mà là một cõi. Cõi là gì? Cõi là Phật quốc độ, là khu giáo hóa của một vị Phật. Tông kinh thường nói 3000 đại thiền thế giới là một cõi Phật. Trong một cõi Phật này, nghiền nát thành vi trần, mỗi hạt vi trần là một kiếp. Một kiếp này có thời gian bao lâu? Trong Phật Pháp nói, kiếp có đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Tiểu kiếp thì có mấy cách nói. Trong kinh thường nói nhất là tính từ thọ mạng của con người. Một tăng, một giảm là một kiếp. Lúc thọ mạng của con người ngắn nhất là 10 tuổi. Đây là nói số tuổi quân bình, lúc ngắn nhất là 10 tuổi. Lúc đó cuộc sống của con người rất khổ, rất đáng thương. Cứ mỗi 100 năm thì cộng thêm 1 tuổi, như vậy cộng đến 84.000 tuổi. Thì quý vị biết được, có thể tính ra có bao nhiêu năm. Khi đã đến 84.000 tuổi rồi thì không còn cao nữa. Sau khi đến 84.000 tuổi thì lại giảm xuống. Cứ mỗi 100 năm thì giảm 1 tuổi. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này, chúng ta là giảm kiếp. Cũng tức là vào thời đó của Ngài, thọ mạng của con người quân bình là 100 tuổi. 100 năm thì giảm 1 tuổi, giảm đến thời đại chúng ta. Trong lịch sử Trung Quốc, chúng ta có ghi chép là 3.000 năm thì đã giảm 30 tuổi. Hiện tại, thọ mạng của con người quân bình là 70 tuổi. Cho nên một tăng một giảm là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Vậy có bao nhiêu đại kiếp? Là có trần sát đại kiếp. Đây là nói về đại kiếp. Mà mười phương chư Phật trải qua thời gian dài như vậy, nói cũng không hết, xưng tán cũng không hết. Tại vì sao? Tuy là trần sát đại kiếp, nhưng nó vẫn còn có con số. Mà công đức vốn có trong tự tánh là không có con số. Đúng vậy, trong kinh Phật nói là vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Đây là nói thật. Tán thán cũng không hết. Quý vị nên biết, đây là công đức vốn có trong tự tánh của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ là một vi trần của trong trần sát đại kiếp mà thôi, làm sao có thể nói hết được? Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm, làm sao có thể nói hết được? Nói không hết. Tại sao nói như vậy? Nếu quý vị thật sự nghe hiểu, thật sự minh bạch, thì quý vị biết được phải nên thành Phật, phải gấp rút thành Phật. Thành Phật thì được đại viên mãn, thì được trí huệ viên mãn, thì được công đức viên mãn, thì được sống lâu vô lượng thọ, thật sự được đại tự tại. Cái phước báo này nhân gian cõi trời không thể sánh bằng. đó mới thật sự là hưởng thụ. Cho nên quý vị hãy xem trong kinh Hoa Nghiêm nói, y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật, và xem trong kinh Vô Lượng Thọ nói, y chánh trang nghiêm Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật. Phật chỉ là sơ lược nói mà thôi. Thì chúng ta sẽ vô cùng cảm thán, tại sao ở thế gian này chịu khổ chịu nạn? Vì đã làm sai, đã làm sai quá nhiều. Thật sự mà hiểu rõ minh bạch rồi thì quý vị sẽ hồi đầu. Hễ biết hồi đầu thì đó là Phật Bồ Tát thị hiện. Phật Bồ Tát thị hiện để làm gì? Thị hiện để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh có chịu khổ hay không? Bề ngoài nhìn thấy hình như chịu khổ, trên thực tế thì không có khổ chút nào. Như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài trụ thế 80 tuổi, Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm, sống cuộc sống khổ hạnh tăng. Một ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, ba y một bát. Người thế gian chúng ta nhìn thấy Ngài cảm thấy rất khổ, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật không có khổ chút nào. Tại vì sao? Vì Ngài không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Ngài đến cõi thế gian này là thị hiện cho chúng sanh thấy. Có nghĩa là khi chúng sanh nhìn thấy thì thật sự biết giác ngộ. Những người thiện căn sâu dày vừa nhìn thấy thì khai ngộ, không cần phải nghe kinh, không cần phải học giáo thì liền khai ngộ. Những người thượng thượng căn vừa nhìn thấy thì khai ngộ, còn những người thượng trung hạ căn thì không được. Những người thượng trung hạ căn cần phải học giáo, cho nên phải nghe kinh, phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo thông thường, những người thượng căn cũng sẽ được thành tựu, còn những người trung hạ căn thì không nhất định. Thế nhưng những người có duyên với tịnh độ mà gặp được Phật nói pháp môn này, Phật nói pháp môn này là Ngài thật sự vô cùng từ bi. Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, bất luận Ngài giảng kinh gì cũng chỉ giảng một lần, không có giảng lại. Chỉ riêng rãng giảng kinh Vô Lượng Thọ, chư cổ đại đức có nói ít nhất Ngài giảng qua 3 lần, không phải chỉ giảng có 1 lần. Đây là nói ít nhất. Quý vị nên biết, kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc, từ đời nhà Hán đến đời nhà Tống trong khoảng 800 năm, đã từng phiên dịch qua 12 lần. Cũng tức là nói, kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại bản dịch khác nhau. Thế nhưng trong đó đã thất truyền 7 loại bản dịch. Vì vào thời đó chưa có phát minh kỹ thuật ấn loát, đều là dùng tay sao chép kinh điển, số lượng rất ít, rất dễ thất truyền. Đến đời nhà Tống thì mới bắt đầu có biên tập Đại Tạng Kinh, nghĩa là thu thập tất cả kinh điển của Phật, biên thành một bộ tổng thư, phân chia các môn các loại, đem nó chỉnh lý rõ ràng, cho đến bây giờ chỉ thu thập được 5 loại kinh vô lượng thọ, còn 7 loại khác thì không, thì tìm không ra. Trong 7 loại bản gốc đó, thì sự khác biệt rất lớn. Cho nên cổ nhân nói bản gốc nhất định không phải chỉ có một loại. Nếu bản gốc là một loại, khi phiên dịch ra, đương nhiên người phiên dịch khác nhau, phiên dịch câu kinh văn cũng khác nhau. Thế nhưng phần nhiều kinh văn không có khác biệt. Đây là cái lý nhất định. Mà câu kinh văn rõ ràng nhất cũng là quan trọng nhất là những lời phát nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta thường nói 48 nguyện. Trong 5 loại bản gốc này là có 2 loại bản là 48 nguyện, cũng có 2 loại bản là 24 nguyện và 1 loại bản là 36 nguyện. Theo bản dịch của đời nhà Tống, trong kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là 36 nguyện. Điều này không thể có khác xa như vậy, không thể có hiện tượng này. Vì sao lại rõ ràng như vậy? Là lời nguyện, những lời nguyện quan trọng như vậy dịch thành 3 bản khác nhau, 24 nguyện, 48 nguyện và 36 nguyện. Cho nên cổ đại đức xem thấy chỗ này thì khẳng định từ Ấn Độ truyền sang kinh, truyền kinh Vô Lượng Thọ đến Trung Quốc ít nhất có 3 loại bản gốc khác nhau, cho nên khi phiên dịch ra mới thành 3 bản khác nhau. Nếu không thì không thể có khác nhau. Còn 7 loại bản dịch đã thất truyền thì không biết, cho nên mới nói ít nhất năm xưa Thế Tôn còn tại thế đã giảng qua 3 lần kinh Vô Lượng Thọ. Cách suy đoán này rất là hợp lý. Nhiều lần tuyên giảng thì khác nhau, tức là nói rõ pháp môn này rất quan trọng. Pháp môn này khác với những pháp môn khác. Hy vọng quý vị sau khi đã hiểu rõ phải nên trân quý. Phổ Hiền Bồ Tát lại nói tiếp, nếu muốn thành tựu pháp môn công đức này thì phải tu 10 điều hạnh nguyện rộng lớn. Đây là Ngài khuyên chúng ta tu học. Nếu quý vị muốn thành tựu tánh đức, tức công đức vốn có trong tự tánh. Nay chúng ta đã mê mất tự tánh, trong tự tánh vốn có vô lượng công đức, nay tại sao không có? Quý vị nên biết, vì đã trở thành vô lượng phiền não. Vốn là có vô lượng công đức, nay đã trở thành vô lượng phiền não. Vậy phải làm thế nào từ vô lượng phiền não trở về đến vô lượng công đức? Thì phải tu 10 điều hạnh nguyện này. 10 điều hạnh nguyện này có thể giúp cho chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên 10 nguyện này rất quan trọng. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Trước tiên nói lễ kính. Trong Phật Pháp Đại Thừa, nhất là hạnh Phổ Hiền, là Đại Thừa trong Đại Thừa. Điều chú trọng đầu tiên chính là lễ. Chúng ta hãy nghĩ xem, lão tổ tông của chúng ta ở Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền, đối với lễ rất chú trọng. Người hiện nay thường nói đặc sắc của Trung Hoa, tinh thần của Trung Hoa. Cũng có người hỏi tôi đặc sắc của Trung Hoa là gì, tinh thần của Trung Hoa là gì, thì tôi nói dùng một chữ để đại biểu, đó chính là chữ hiếu, tức hiếu đạo, là đặc sắc của Trung Hoa, là tinh thần của Trung Hoa. Nếu nói tường tận, tức là bốn khoa mục: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là cụ thể nói rõ đặc sắc của Trung Hoa và tinh thần của Trung Hoa. Trong bốn khoa mục này, chú trọng nhất là nhân, nghĩa, lễ. Tại vì sao? Vì nói được nhiều nhất. Trong ngũ luân nói quân thần hữu nghĩa, trong ngũ luân có nghĩa. Trong ngũ thường nói nhân nghĩa, trong ngũ thường cũng có nghĩa. Trong tứ duy nói lễ nghĩa, trong tứ duy cũng có nghĩa. Trong bát đức nói tính nghĩa, quý vị thấy trong bốn khoa mục này đều có nghĩa. Cho nên đối với nghĩa rất chú trọng. Kế đến là nhân. Nhân cũng có bốn chữ. Trong ngũ luân nói phụ tử hữu thân, thân tức là nhân, là nhân ái. Cho nên trong ngũ luân có nhân. Trong ngũ thường nói nhân nghĩa lễ ký tích cũng có nhân. Trong tứ duy thì không có. Còn trong bát đức thì có nói hai chữ: nhân ái hòa bình. Nhân ái cũng là nhân, cho nên nó có hai chữ nhân, một chữ thân, một chữ ái. Quý vị thấy đây là tinh thần của người Trung Hoa. Cho nên khi Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương, bảo với Lương Huệ Vương rằng không nên nói lợi, hãy còn có nhân nghĩa. Nhân nghĩa là đại biểu cho nhà Nho. Trong sách có câu Khổng viết thành nhân, tức Khổng Tử nói nhân. Mạnh viết thủ nghĩa, tức Mạnh Tử nói nghĩa. Nói nhân, nghĩa, lễ, đã nói ba chữ. Cho nên đối với lễ thì rất chú trọng. Trong tứ duy nói lễ nghĩa, chữ đầu tiên là lễ, lễ nghĩa liêm sĩ. Trong ngũ thường nói nhân nghĩa lễ trí tính cũng có lễ. Trong bát đức có nói lễ, đã nói ba chữ. Đây cũng là rất chú trọng. Lễ và kính thường hợp lại với nhau như lễ kính chư Phật. Mọi người đều có lễ thì xã hội hòa hài. Đã hóa giải mâu thuẫn, đã hóa giải xung đột. Quý vị muốn mắng người chỉ trích một người, nhưng thấy người ta vô cùng cung kính đối với quý vị có mắng được hay không? Khi quý vị nhìn thấy một người có lễ phép theo xưa kia, họ quỳ xuống lại quý vị ba lại, quý vị còn lời gì để nói? Cho nên ở Trung Quốc xưa kia được gọi là lễ nghĩa chi bang, một xã hội hòa hài. Giáo dục xã hội của Trung Quốc là lễ nghĩa, cho nên thường gọi chung là lễ nghĩa, là giáo lễ, giáo nghĩa. Tại trong Phật Pháp, tức trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói tam phước. Điều thứ nhất là nói hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tức là hiếu thân và kính thầy. Đây là căn bản đặc sắc của Trung Hoa. Người Trung Hoa họ học như thế nào mới thành bậc thánh hiền quân tử? Chính là học từ cái căn bản này mà ra, hiếu thân và tôn sư. Tôn sư là trọng đạo. Trong nội tâm rất chú trọng đạo, tức là nay chúng ta gọi là giá trị quan. Giá trị quan của người Trung Hoa là gì? Là nhân nghĩa. Giá trị quan của người Trung Hoa là hiếu thân tôn sư. Khác với người phương Tây. Người phương Tây là chủ nghĩa công lợi, hoàn toàn khác với chúng ta. Người phương Tây nghĩ rằng giàu có thì được vui. Người Trung Hoa thì khác. Người Trung Hoa nghèo mà vui, nếu giàu có thì càng vui. Người ngoại quốc nghèo thì họ khổ, người Trung Hoa nghèo thì họ vẫn vui sướng, họ không có buồn rầu. Đây là hai nền văn hóa khác nhau, giá trị quan khác nhau, và hạnh phúc đời người cũng khác nhau. Cho nên lễ và kính chúng ta phải nên học theo các bậc thánh hiền và chư Phật Bồ Tát. Muốn vào cửa, nếu không có lễ, không có kính thì quý vị mãi mãi không thể vào cửa được. Xưa kia thầy giảng dạy, thầy thường hay nói với chúng tôi, một người học trò, nó có 10 phần thành kính đối với thầy, đối với vị thầy. Nó chân thành cung kính đến gặp vị thầy xin cầu học. Nếu vị thầy chỉ dạy cho nó 9 phần, nó có tâm thành kính 10 phần mà chỉ dạy cho nó 9 phần, thì vị thầy có lỗi với học trò. Vị thầy không dạy hết cho nó thì có lỗi với học trò. Nếu đứa học trò này chỉ có một phần thành kính thì vị thầy không bao giờ dạy cho nó hai phần. Tại vì sao? Vì nó chỉ có thể tiếp nhận một phần. Nếu cộng thêm một phần cho nó thì đã đầy tràn, nó không thể tiếp nhận, thì là lãng phí thời giờ, lãng phí tinh lực. Vị thầy làm sao nhìn ra đứa học trò có tâm thành kính? Là ngay trong lúc lễ kính. Điều này rất quan trọng. Vị thầy không phải là thần tiên, không có tha tâm thông, chỉ cần trong tâm thành kính thì lộ ra ngoài. Đây là sự phản ứng nội tâm của quý vị lộ ra ngoài. Trước tiên vị thầy quan sát quý vị có thành thật hay không. Thành thật là điều kiện đầu tiên. Lại quan sát quý vị có hiếu thuận hay không. Sau đó lại quan sát quý vị đối với bậc trưởng bối có cung kính hay không. Phải căn cứ vào sự thật mà quan sát. Đối với bậc trưởng bối phải tôn kính, đối với thầy đương nhiên phải tôn kính. Sự tôn kính này là thật, phát xuất từ trong nội tâm, tâm chân thành, không phải giả vờ. Thì vị thầy mới thật sự hết lòng dạy dỗ cho nó. Trước kia tôi ở Đài Loan đã thân cận với ba vị thầy. Lúc đó cuộc sống của tôi thật là nghèo nàn tạm bợ, ba bữa cơm cũng thành vấn đề.